Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2006, như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 251. Trước khi giảng bài mới, tôi xin thông tin với Phật tử một vài ý nhỏ nhỏ. Ý thứ nhất là như thường lệ hàng năm trong cái tháng 8 này đó, các Phật tử cùng có tạo cái điều kiện của một ngày, một buổi vui cùng với các trẻ con học sinh ở quê cái vùng của tôi, tức là ngày lễ cái ngày Trung Thu. Hôm nay là tôi Phật tử đóng góp, ông đạo Đức đóng góp cũng là gần 5 triệu gì đó, gần tới 5 triệu gì đó. Thì Phật tử hồi nãy đây cũng có góp thêm, rồi cũng có Phật tử ngoại quốc từ lâu nay, lâu lâu ta nhớ ta cũng gửi ít nhiều. Cho nên là cái ngày Trung Thu thì bất cứ là giá nào, chúng ta năm nào cũng, ngày nào tôi còn, tôi có hứa với trẻ con là năm nào cũng làm. Trừ khi chết thì chuyện đó là bất khả kháng thì mình không có nói. Cho nên năm nay là cái ngày 13 là cái ngày các Phật tử có thể là cùng tổ chức đi lên chỗ thăm cái chỗ tôi đó. Nhưng mà trước khi đi thì tôi cũng dặn đó, đi với một cái tâm hồn, một cái tâm lượng sẵn sàng cởi mở. Đừng để cho cái phiền não nó động tới cái tâm tư, cái nghĩ ngợi của mình. Chuẩn bị sẵn sàng rồi thì mới đi. Còn nếu mà mình thấy nó có nguyên nhân nào mà có thể đau khổ mình không khắc phục nổi thì chẳng thà không đi. Chứ đi cái này thì nói đúng ra là tìm những cái phước đức, cái trí tuệ gì, cái giải thoát giác ngộ gì trong đó, nó không phải vậy, chưa có đâu. Đây là một việc nho nhỏ, tấm lòng thương nho nhỏ. Thì đi thì tốt, rất tốt. Nó biểu lộ tấm lòng thương người lớn rồi thương tới trẻ con đó mà. Nhưng mà đều phải khắc phục cái phiền não, cái vô minh nếu có thể có xảy ra. Xin nhắc với toàn thể đại chúng lưu ý cái chỗ đó. Ngày 13 thì đi làm sao cho khoảng 8 giờ rưỡi là tới cái điểm mà mình gặp trẻ em, mình tặng quà cho nó ở cái điểm mà tôi có dặn rồi, cái điểm của năm ngoái, năm kia mỗi lần. Một cái thứ hai nữa là cũng thông tin cho các Phật tử vui là ngày hôm qua tôi có hội họp với toàn bộ xây dựng, trong đó các hòa thượng thượng tọa trong thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, là hội họp ở tại cái chùa Thiên Minh, tức là cái chỗ cái trường trung cấp Phật học mới mà ta đang xây cất đó. Thì cái buổi họp hôm qua đó là tôi mời tất cả những vị trong thành hội và có danh sách trong cái ban xây dựng. Thì buổi họp hôm qua đó kết quả rất là vui vẻ, tốt đẹp, và nhất trí với nhau rằng là nếu ngày 15 tháng 11 dương lịch mà tới cái hợp đồng mà cái ban xây dựng đó, thì họ gọi là chìa khóa trao tay, ngày đó họ trao tay cho mình. Thì khoảng đầu tháng 10 âm lịch, mình nói đầu tháng 10 âm lịch để cho nó dễ nhớ, là cho tới cái ngày 16 âm lịch, trong khoảng đó là chúng ta chuẩn bị mọi thứ để rồi hoặc là ngày 12 hoặc là ngày 16 tháng 10 âm lịch ta làm lễ khánh thành. Thì hôm qua toàn ban nhất trí như thế. Và trước khi làm lễ khánh thành để dời học trò đi, thì chừng đó mình sẽ có một cái bữa lễ cho các toàn thể tăng ni lễ tổ. lễ chi liệt vị tôn đức mà đã cho mình mượn cái chùa nay 18 năm, rồi là lễ Phật Bồ Tát là gia hộ cho việc Phật sự của thầy trò ta trong 18 năm qua đều được an lành, thì trước khi mà giờ đi mình phải có bữa lễ như thế. Đó là tôi thông báo những cái ý tứ gì đó. Bây giờ trở về cái bài học. Cái bài học này nó giống như mới mà nó không phải mới, là tại vì kinh của đạo Phật, cái tư tưởng, cái ý tứ của nó đó, nó không có ngoài nhau được. Chẳng qua là kinh này thì dùng ngôn từ như thế này để diễn đạt chân lý, diễn đạt phương pháp tu hành. Còn cái bộ kinh kia, bộ kinh khác thì dùng cái ngôn từ, cái văn tự khác mà cũng diễn đạt chân lý, cũng hướng dẫn phương pháp tu hành. Mà cái phương pháp tu hành thì dầu cho có bao nhiêu kinh điển đi nữa, không ngoài cái mục tiêu, cái đỉnh cao, tột đỉnh của đạo Phật á, là tam giải thoát môn, là không vô tướng và vô nguyện. Nên do vậy cho nên hôm nay chúng ta sẽ học lại những cái điều mà có thể chúng ta đã nghe rồi trong kinh Lăng Nghiêm, nghe rồi trong kinh Như Ma Cận, mà bây giờ kinh Đại Niết Bàn cũng vẫn còn có nói lại. Cũng như giáo lý tứ đế, nhiều kinh rồi đó chứ, nhưng mà kinh Đại Niết Bàn này Phật vẫn dạy giáo lý thập nhị nhân duyên, giáo lý tứ đế. Cho nên cái đoạn này đây là các vị nào mà đã có đọc những cái tài liệu như là kinh Di Ma Cập, thì cái đoạn này cùng với cái ý tứ của kinh Di Ma Cật, mà cái lúc mà ông Di Ma Cật đối thoại với Đại Trí Dân Thù Bồ Tát này, thì các vị có thể thấy những cái ý tứ này. Hôm nay tới cái đoạn là bữa hôm mình học rồi, Phật tánh nó có nhiều cái tên gọi, có nhiều tên gọi tùy theo cái năng lực sở hành mà cái tên gọi có khác nhau. Đức Phật giải tiếp: này thiện nam tử, Phật tánh chắc hoài là chúng ta muốn đi sâu vào đạo Phật mà có an lành lợi lạc, an lành có giải thoát thật sự là phải tập tu thiền thì mới có an lành thật sự. Còn bằng chúng ta không tập tu thiền định thì không có trí tuệ, mà không có trí tuệ thì không có giải thoát được tri kiến, mà không giải thoát được tri kiến thì không có giải thoát. Cho nên cái này thôi. Tôi nói ví dụ như bây giờ đó là Phật tánh cũng là sắc, cũng là phi sắc. Thế thì các vị có nhớ sắc là cái gì chưa? Phi sắc là cái gì chưa? Thế thì sắc là cái ở đâu? Là cái gì? Thì khi dùng nói tới cái chữ sắc và cũng là sắc mà cũng là phi sắc đó, thì chúng ta phải nhớ tới cái ngũ uẩn. Cái đầu tiên mà của Đức Phật dạy là dựa vào cái thân ngũ uẩn này mà Đức Phật dạy trước nhất cái nền tảng của các cái môn thiền định. Sắc là cái phần vật chất, nó gồm có ngũ căn nội sắc là lục căn nội sắc là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Nó gồm có sắc, cảnh, thanh, hương vị, xúc pháp. Thế liền là nói về sắc là chúng ta phải nhớ 12 cái món đó. Nội sắc có 6 món, ngoại sắc có 6 món. Nói tới sắc là phải nhớ tới cái đó. Mà cái đó thì phải chịu khó học mới nhớ, mà nhớ thì mới có tư duy được. Vũ trụ vạn hữu tuy là ngàn sai muôn khác vậy, chứ nó là ngoại sắc. Có 6 món thôi. Là sắc, cũng là sắc. Mà thanh cũng là sắc, hương cũng là sắc, vị cũng là sắc, xúc cũng là sắc, pháp cũng là sắc. Còn nội sắc là nội sắc thì nói 6 chứ kỳ thật chỉ là một. Một cái thứ vật chất nó thành ra cái thân căn này. Từ cái thân căn này mà nó duyên khởi, tùy theo duyên mà nó thành ra, chia ra thành ra có nhãn căn, có nhĩ căn, có tỷ căn, có thiệt căn, có thân căn và có ý căn. Chứ kỳ thật là cũng một cái thân của mình mà. Mà nó chia ra làm nội sắc thì mình gọi nó là 6 món nội sắc. Nhưng mà nếu mà chia tỉ mỉ hơn á thì cái thân này chia thành ra là ngũ tạng, lục phủ, hoặc là cửu khiếu, thất huyệt. Muốn nói ngũ tạng lục phủ thì cũng là cái thân này. Mà không nói ngũ tạng lục phủ, mình nói cửu khiếu thất huyệt cũng không ngoài cái thân này. Và mình không muốn nói cửu khiếu thất huyệt, mình nói rằng là tam thập lục vật thì cũng không ngoài cái thân này. Bởi vì thân này nó có 36 cái vật nhau: tóc, lông, răng, móng, vân vân. Thế thì là gọi là sắc đây đó. Có nghĩa là một là tam thập lục vật, rút gọn hơn, tam thập lục vật là 36 cái vật nhau: tóc, lông, răng, móng cho tới đại tràng, tiểu tràng, bàng quang, tam tiêu, 36 vật nhân tích tụ thành cái thân này. Rút gọn hơn gọi là thất huyệt cửu khiếu, tức là 7 cái lỗ, 9 cái hốc, gọi là thất huyệt cửu khiếu. Rút gọn hơn gọi là lục căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý căn. Rút gọn hơn ngũ quẩn, rút gọn hơn nữa tứ đại. Đấy, thế thì thân tứ đại cũng là thân này, mà thân ngũ ấm ngũ quẩn cũng là thân này, mà là lục căn nội sắc cũng là thân này, mà cửu khiếu thất huyệt cũng là thân này, mà 36 vật nhơ gọi là tam thập lục vật cũng là thân này. Khi mà nói chữ sắc là mình phải hiểu nó bằng nhiều cái thứ từ ngữ như thế. Thành ra Phật tánh cũng là sắc mà cũng là phi sắc, tức là nó không phải là vật chất, không phải sắc như cái thân này, mà cũng không phải không phải là sắc, mà cũng là sắc, cũng là sắc, cũng là phi sắc. Sắc là sắc mà cũng là phi sắc, tức là không phải sắc. Phật tánh là sắc mà Phật tánh cũng không phải sắc. Chỗ này là cái chỗ khó đó. Rồi cũng là tưởng mà cũng là phi tưởng. Ta đề cập ở đây là cũng là tưởng, cũng là phi tưởng. Đây có nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ý, muốn nói, nhắc tới ngũ quẩn. cũng là thọ, cũng là phi thọ, cũng là tưởng mà cũng là phi tưởng, cũng là hành mà cũng là phi hành, cũng là thức mà cũng là phi thức. Nghĩa là toàn thân này, thân của ấm này cũng là Phật tánh mà cũng không phải là Phật tánh. Có Phật tánh trong này mà cũng không có Phật tánh trong cái thân ngu quẩn này. Đấy cái chỗ đó đó. Ý muốn nói rằng là Phật tánh đó, nó sự thật, nó không ngoài cái thân này mà có, nhưng mà nó không phải là thân này. Cho nên Phật tánh không phải là sắc mà cũng không phải là phi sắc. Bỏ cái thân này ra tìm Phật tánh ở đâu? Không có cái gì là Phật tánh cả. Vậy thì thân này là Phật tánh ư? Cũng không phải. Vì thân này là sắc mà Phật tánh cũng là phi sắc, nó không phải là cái thân này. Vậy thì Phật muốn nói cái gì? Cái chỗ này là chúng ta để ý đó. Là cái chỗ mà chúng ta phải hiểu rằng là bất tức mà bất ly, mà cũng tức cũng ly. Cũng là một mà cũng là chẳng phải một, cũng là thường mà cũng chẳng phải thường, cũng là đoạn mà cũng chẳng phải đoạn, cũng là có mà cũng không, cũng chẳng phải có cũng chẳng phải không, cũng là nhân cũng là chẳng phải nhân, cũng là quả mà cũng là chẳng phải quả, cũng là nghĩa lý cũng là chẳng phải nghĩa lý, cũng là danh tự cũng là chẳng phải danh tự, cũng là lạc cũng là khổ, cũng là chẳng phải lạc chẳng phải khổ, cũng là ngã cũng là chẳng phải ngã, cũng là không cũng là chẳng phải không. Cái này khó dữ lắm đó. Mà không phải khó, mà tu thiền thì thấy rõ không phải khó, mà không có tu thiền thì mình nghe thiệt tình là coi như nó rối nhộng. Mà cái này á, như kinh Lăng Già nó có cái câu rất gọn là ly tứ cú tuyệt bách phi. Tóm lại là cái vấn đề tu đạo Phật mình phải hiểu vậy nè. Mình phải xa lìa những cái danh tự có không là hai rồi đó. Chẳng phải có, chẳng phải không là bốn rồi, cũng có cũng không là ba cặp đó rồi. Rồi chẳng phải cũng có, chẳng phải cũng không, nghĩa là vấn đề có và không đó đều phải ly, thì gọi là ly tứ cú. Nếu chúng ta còn đặt cái vấn đề có và không, chẳng hoặc là không có không không, hoặc là cũng có cũng không, hoặc là chẳng phải có chẳng phải không, vấn đề có không mà còn đặt vô trong để mà tư duy, để mình nhìn chân lý và quán tưởng chân lý, là chúng ta không bao giờ gặp cái gì được, mà phải ly bốn cái cặp phạm trụ đó. Ta gọi là ly tứ cú. Phải xa lìa tứ cú. Không đặt vấn đề có không. Có cũng trật, mà nó không cũng không trúng. Mà nó chẳng phải có cũng không trúng. Nó chẳng phải không cũng không trúng. Nó cũng có cũng không trúng. Nó cũng không cũng không trúng. Nó cũng chẳng phải có cũng không trúng. Nó cũng chẳng phải không, đều không trúng hết. Kinh Lăng Già ta tóm gọi là ly tứ cú. Văn pháp không có đặt vấn đề đó. Vấn đề đó mà đưa vô là đều là sai hết. Tuyệt bất phi. Phi đây là chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng phải đồng, chẳng phải dị, chẳng phải tốt, chẳng phải xấu, chẳng phải thương, chẳng phải ghét, chẳng phải không thương, chẳng phải không ghét, vân vân. Nghĩa là những cái chẳng phải đó, bất cứ là nói cái chẳng phải gì đều cũng không trúng. Là tại sao vậy? Là tại vì chư pháp tùng bổn vĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng. Các pháp mà dùng cái lời nói, dùng cái ý nghĩ để phân biệt đều là không trung, đều là không trung, mà phải ly. Phải hay không phải, đều là phải ly, gọi là ly bất thi tuyệt bất, tuyệt bất thi. Có hay không có, cho nên là tôi đọc cái này rồi đó, rồi tôi nói này là các vị để ý. Hồi hôm tình cờ đó, hồi 2 giờ gì đó, tôi thức dậy rồi cái tôi bấm cái nút TV lên, thì tôi thấy ở trong đất nước ta còn một cái bộ lạc, còn một cái thành phần đồng bào nó khoảng chừng 300 người trên đất nước ta, gọi là cái dân tộc kêu bằng Rơ Mông, dân tộc Rơ Mông. Mà theo trong đó nói là trước kia là nó cỡ 500-700 ngàn người gì lận, nhưng mà bây giờ thì qua một cái cơn đại dịch bệnh hoạn nào đó, nó làm cho chết mòn chết dần bớt, và còn khoảng 300 người gọi là dân tộc Rơ Mông. Mà chính phủ mình thì ưu ái là hỗ trợ để cho cái dân tộc đó nó phát triển, cho nó sinh sôi trở lại, chứ nó còn ít quá. Thì cái dân tộc đó đó, người ta có cái đức tin thuộc về mẫu hệ, cái bằng dân là cái dân tộc đó họ theo cái thị tộc mẫu hệ, là đẻ sinh con đẻ cái, lấy vợ lấy chồng là đều phải tùy thuận, là tuyệt đối theo bên mẹ. Cái người này, lấy vợ thì theo về nhà vợ ở rể, giống như mình đây gọi là mình ở rể đó, ở bên nhà vợ. Cũng giống như tục Việt Nam mình thì phụ là thì tộc phụ hệ, cho nên là mình con cái thì theo họ cha, mà khi cưới chồng con cái cứ dâu đeo về nhà, chứ ít khi nào người ta cho bắt rẻ. Ngược lại bên kia là coi như bắt rẻ. Thì đó là nói về cái tập quán, không dân tộc nào giống dân tộc nào hết. Rồi trong gia đình mà có một người chết á, thì cái người chồng hay người vợ phải nằm ngủ bên đó, rồi ngủ đó. Trong cái xóm đó, cái làng của họ đó, là thí dụ như 300 người đó, họ đoàn kết nhau, họ chia sẻ nhau, mỗi người cái còng, mỗi người cái chiên vậy đó, rồi họ đóng khố, rồi ở trần cũng có cái kiểu nhà quê của người thượng mà, rồi đánh còng đánh chiên vậy nè. Trong TV nói rằng là cái đó là cái tục lệ của người ta, đánh còng đánh chiên vậy đó, và có hò hát cái kiểu của người ta đó, là cốt là để làm cho xua đuổi cái thứ ma quỷ, là nó không dám uy hiếp cái hồn của người thân mình. Nếu mà không đánh còng, không đánh chiên, không làm như vậy đó, thì cái loài ma quỷ nào đó có thể nó uy hiếp cái hồn vía của người thân mình. Tôi đọc tới đó, là mình là luôn luôn là đệ tử Phật à, là phải học tư duy nha, phải học thiền định nha. Cho nên Bồ Tát là vô số tâm muội, chứ không phải là một hai thứ tâm muội, là gì gặp đâu là tư duy thiền định tới đó. Thế thì khi mà thấy cái đó rồi, tôi tắt ngay, tôi tư duy lại, tư duy lại cái người đệ tử Phật của chúng ta, tôi có hơi hoảng sợ, có hơi khủng khiếp, và thậm chí có khi thấy tôi rất cô đơn, mà những cái điều của tôi nói không biết là được bao nhiêu người nghe, biết rằng có người nghe chứ không, nhưng mà bao nhiêu người ứng dụng được, còn bằng không hả? Nó y như là cái dân tộc Rơ Mâm, không có cái hồn, không có cái hồn nào để cho cái hồn nào uy hiếp được hết. Đạo Phật là vậy, nhưng mà mình đây bây giờ tuyệt đại đa số sắc quẩn chấp nhận rằng chết rồi là không còn gì, các bụi trở về các bụi, coi như là cho rằng không còn gì. Thọ quẩn thì không nghe ai nói cái thọ khổ, thọ vui, thọ không khổ không vui, thọ quẩn cũng không ai nói còn cái gì. Tưởng quẩn là cái tri thức mà để nhận biết hơn, sâu hơn thọ quẩn đó, cũng không nghe ai nói còn cái gì. Còn cái hành quẩn đó, tôi gọi đó là tập khí như bọc lưu. Cái chữ hành đó, tôi nhắc lại chúng học, chữ hành quẩn là gì? Đó là cái tập khí như bọc lưu. Cho nên là cái mà mình tu tập cái thiện hay là ác đó, khi mình chết rồi đó, sau này đó, nó còn cái tập khí là nó cô động ở trong cái hành quẩn đó. Mà sau này nó làm cho mình có một cái thân khác, có thân khác bằng cái tập khí mà mình làm trong cái cuộc sống của mình, trong đời này đời khác, nó còn cái tập khí chứ nó không còn cái hồn. Mà tập khí thì nó không phải là như cái hồn nào hết á, nó hòa tan cũng giống như là, nó hòa tan giống như là chúng ta lấy một cái máy chụp hình, cái máy quay phim, chúng ta quay phim, quay phim rồi chúng ta đưa vô đĩa thì cái xanh vàng đỏ trắng màu sắc hay là âm thanh tiếng nói đó, nó ở đâu, nó nằm ở đâu, rồi vô đĩa, nó vô đĩa rồi thì cái màu xanh này thì nó ra lá xanh, mà cái màu đỏ thì nó ra đỏ. Thế thì cái nhân duyên màu nhiệm của vũ trụ nó cũng như vậy. Cái tập khí của chúng ta mà khi mà nó tan ra đó, thì y như là tất cả những cái màu sắc, hình ảnh, âm thanh mà ta lấy vô cái máy quay phim, rồi ta đưa vô cái đĩa, rồi từ cái đĩa ta đưa vô cái máy CD, VCD, rồi từ VCD nó đưa vô cái máy TV, hiện ra âm thanh, màu sắc trở y như vậy. Vậy thì trong cái lúc mà nó trải qua bao nhiêu khâu vậy, nó nằm ở đâu? Nó trở thành năng lượng. Cái tập khí đó thành năng lượng, rồi cái năng lượng đó khi mà nó đủ duyên nó tương tầm, cho nên là cái nào nó hiện ra màu xanh, nó vẫn tái hiện lại màu xanh. Cái nào bông hồng, nó tái hiện lại bông hồng. Mà đố ai tìm trong cái lúc mà chụp cái hình, quay cái phim đó, cái gì nó nằm ở đâu? Không có. Cho nên cái từ thành quẩn là tập khí, đó là sắc quẩn tan về năng lượng, thọ quẩn tan theo năng lượng, hành quẩn tan theo năng lượng, thức quẩn tan theo năng lượng, nhưng mà không hề mất. Ấy thế mà mình không tin cái tan theo năng lượng, mà mình còn tin rằng là còn có một cái linh hồn. Đó là một cái mà tôi đau vô cùng, tôi cô đơn trên đường đạo. Không, cứ nói rằng là chết rồi là còn một cái hồn. Do vậy cho nên là trước 8 giờ đồng hồ từng ai đọc chắc chắn có cái hồn đó. Là đồng bào thượng, họ tin rằng có cái hồn. Đó là dân tộc Rơ Mâm, tôi thấy khuya này nha. Còn dân tộc gì nữa đó, mỗi một lần bỏ mã đó, 6 năm ta mới bỏ mã. Mà bỏ mã là coi như trong cái gia tộc đó đó, là họ gom nhóm tài sản, tiền bạc, những cái gì quý, họ đem ra đó, họ cúng dường, họ bỏ cho nó hết. Lớp nào họ đốt, còn lớp nào họ bỏ đó, rồi họ đi xứ khác, đi qua cái vùng khác làm ăn. gọi là lễ bỏ mã, là để cho cái linh hồn. Mà nếu mà mình mà chấp có một cái linh hồn vậy đó, là theo đạo Phật là thường kiến, là của ngoại đạo thường kiến, đó là sai lầm chân lý, đó là một hình thức chấp ngã. Mà theo đạo Phật là dạng pháp đều là vô ngã, nhất thiết pháp vô ngã, mà mình cho rằng có một cái ngã tồn tại như thế là một cái sai lầm của đạo Phật. Nhưng mà bây giờ nói với ai, được bao nhiêu người nghe, bao nhiêu người nói giống nhau. Mà nếu như tu sĩ, thí dụ như tu sĩ của Phật giáo đi, mà 90 người không nói vậy, 97 người không nói vậy, thì nếu như tôi mà tôi phát hiện ra tôi nói thì nó có đi vào đâu, nó đi tới đâu, đâu đâu. Cho nên nó cô đơn ơi là cô đơn. Cô đơn ghê gớm. Tôi mới thấy đấy. Còn một cái điều nữa là chúng ta đó có chừng để ý, mình còn sanh tiền vậy nè, mình thương nhau được cỡ nào, có quý nhau thật sự cỡ nào, thì cái mà thương nhau và quý nhau trong lúc sanh tiền vậy là rất là khó kiếm lắm. Nhưng mà đã có cái là sao mà tới cái ngày chết đó hả, là từ đây ra Nha Trang, từ đây ra Huế, từ đây ra Hà Nội, từ Hà Nội xuống Cà Mau, ha, là dẫn đi đám ma nhau một cách vậy, là chung tình, một cách là thân hậu ghê gớm là sao. Cái đó gọi là lần cuối cùng á, là vĩnh biệt chia tay đó. À, tại sao lại là nó quý cái vĩnh biệt chia tay mà cái người kia chết rồi còn mình là còn sống, còn cái lúc mà mình sanh nhau là coi như là cạnh tranh về địa vị nè, về chức tước nè, về tiền tài nè, về danh vọng nè, về sắc dục nè, về tài sản nè, về cái gì mình cũng cạnh tranh nhau. Nhưng mà chết rồi thương nhau ghê gớm vậy là sao, có thiệt phải thương không? Trời, tôi cũng phải thiền định thôi. Này, bây giờ như tôi về thử hỏi cho được bao nhiêu người anh em tôi thương tôi. Nhưng mà tôi chết, có thể có những người chưa bao giờ thương tôi, vẫn có thể đi đám ma tôi. Tôi hiểu chứ, mà từ cái đó mình thấy cái nào là tại từ cái gì. Chúng tôi đâu giả tình thương giả. Chỗ này là phải thiền định mới thấy, không thiền định là không thấy đâu. Đấy. Rồi còn chưa kể mình học ngũ uẩn gia không về đây là cái gì cũng phi hết á, ly tứ cố tuyệt bách, tuyệt bách phi. Vậy mà giờ còn mình làm cái thân mình vậy, rồi làm lấy tóc của mình để gắn vô trong cái thân của mình để tồn tại đời sau cho đệ tử nó tôn thờ, nó lễ bái. Đó là một cái mà nếu mà thật thiệt á thì mình nghe mình không thấy vui vẻ gì được hết trơn. Mà cái đó thì ai nói ai nghe, thì bao nhiêu người nghe để mà nhận thức được cái không phải đạo Phật đó. Chỗ đó cho nên gần đây tôi có nghe có nghe bạn đạo bạn với nhau, người ta nói rằng là người ta không có hợp với tôi, có một số không hợp với tôi là tại vì tôi công kích. Rồi cũng có người tâm binh tôi, ta nói tôi không phải là người công kích mà là cái người cứ bằng phá tà hiểm trách. Còn có người là không thương thì ta nói là công kích đã phá. Thế thì ai muốn nói sao nói. Còn phần tôi thì tôi thấy tôi trong đạo Phật. Mà cái điều mà tôi muốn là các vị nhận thức văn nhi từ nhi tụ. Bằng không là chúng ta giống như là cái dân tộc là Raman mà tôi vừa nói hồi nãy, giống như cái dân tộc là Rano Rimon gì đó, cái lễ bỏ mã, mà cái dân tộc mà tin cái ngoài cái xác chết ra nó còn cái linh hồn bất tử đó, trên cái quả đất này nó gần như là 90% có thể. Dân tộc nào và lạc hậu là đều tin vậy hết. Và dân tộc văn minh cũng vẫn không rời được cái, cũng không bỏ đức tin đó. Cho nên là cái đạo Phật thiệt của mình đây này, mình đã tới Phật thiệt đó này, mà cũng còn chưa bỏ được cái lối tin đó. Nó khổ sở vì cái lối tin và cái có cái bản ngã. Cái rõ ràng là ngủ ấm dai không, ngủ ấm vô ngã, mà tại sao có một ấm lại còn cái một cái thần ngã là sao? Chỗ đó là cái đoạn này nó là vậy, mà kỳ thật á là ý Đức Phật cho biết rằng là cái Phật tính của mọi người chúng ta ai cũng có, cái đó là khẳng định như thế. Mà cái Phật tính đó là cái gì? Nói bằng cái tên khác thì nó có nhiều tên, nhưng nói bằng cái tên khác cho dễ nhận thức là cái đệ nhất nghĩa, nghĩa không. Mà cái đệ nhất nghĩa không đó trong con mỗi người của chúng ta, ai cũng có cái tâm tánh thanh tịnh bản nhiên đệ nhất nghĩa không đó. Đấy, cái đó là cái ở trong tâm trí của chính mình, chứ cái đó không ở đâu hết. Cái Phật tánh đó, cái Phật tánh tên là đệ nhất nghĩa không, cũng gọi là Phật tánh, cũng gọi là thủ lăng nghiêm tam muội, cái đó không ở đâu hết. Cái đó là cái trong đầu, trong óc, trong nội thân của mình có, ai cũng có cái đó. Mà cái đó thì không có cái tên gì để gọi nó trúng được hết. Nó là sắc, cũng không trúng. Sắc đấy, nguyên cái toàn thân đấy, nó đâu phải Phật tánh. Nó tạo ra vô số cái gọi là vui giả tạo trên cõi đời này. Thậm chí nó tạo ra vô số cái nguyên nhân khổ đau trên cõi đời này. Thế thì cái sắc đẹp đâu phải là Phật tánh. Vậy thì cái Phật tánh cũng gọi là đệ nhất nghĩa không, cũng gọi là trung lạc là cái gì? Là cái trí thanh tịnh bản nhiên vốn có mà mọi người đều có. Do vậy cho nên là mình đau khổ một ngày 100 kiểu đau khổ, nhưng mà nếu như mà mình biết được là nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bản, như lộ danh, như điện ân tác, như thị quát, thì 100 cái sự kiện nó làm cho mình đau khổ trong ngày đó tan biến một cái một, hoàn toàn nó trở về cái Phật tánh của mình vốn có, cái đệ nhất nghĩa, nghĩa không của mình vốn có đó, là 100 cái thứ đau khổ trong ngày đó mình có thể bỏ hết được đó. Thí nghiệm đi, ai đó thí nghiệm đi. Đó, thế thì Phật muốn chỉ cái đó đó, cho nên cái đoạn này khó vô cùng. Mà khó là tại vì là cửa mà vô không được là tại vì không có nắm được cái chìa khóa. Mà có cái chìa khóa đó thì chỉ cần là đưa cái chìa khóa vô trong cái ổ khóa có chút xíu thôi, nó bung ra. Chứ mấy cái đoạn này là đọc cái chữ nghĩa đó mà các vị mà không có thiền định, không có tư duy hả? Vô phương, không có làm gì biết được hết. Và hiểu được rồi đó thì ly tứ cú là vậy, tuyệt bất thi là vậy. Rốt cuộc rồi là Phật tánh của mình cũng gọi là đệ nhất nghĩa không, cũng là gọi là thủ lăng nghiêm tam muội, cũng gọi là tri kiến Phật, cũng gọi là Như Lai viên giác diệu tâm, là cái gì đó, là cũng gọi là thể tánh tịnh tịnh minh, cũng gọi là chân tâm thường trú, là cái mà mọi người ai cũng có. Mà muốn biết có kiểu nào thì thử một ngày mình kiểm tra lại từ sáng tới chiều, có ngày mình tự 30 lần vui mừng buồn, có ngày mình tự 50 lần. Mà thử hỏi bây giờ muốn bỏ nó được không? Muốn bỏ nó là bỏ ngồi thiền nó có chữ. Bây giờ ta đang tu tập nó thiền đây, tu tập một chữ nhi à, một chữ thôi, đi cái gì ta chồng tôi ước lượng xe chưa phải không? Họ cho tí ông ta họ tới đây, tôi hy sinh ông. Bà vợ có giải về bữa nào tôi đọc giải tất cả rồi, bà giờ tôi đi cho tôi giải sao? Ly, rồi cho bà đi luôn. Thế thì ly được một cái. Rồi con á, dạy biểu học ba cho tiền, cha mẹ cho học, ông học phải không? Để tôi đi chơi phải không? Được, ly cái nữa. Ủa cho tiền học không học thôi chứ. Nỡ mày ngu mày đau khổ mày chịu chứ. Thế thì là từ ly, ly những cái gì mà bất bình bất mãn giữa chồng, giữa vợ, giữa cha, giữa con, giữa hàng, số hàng rất còn dễ ly nữa. Nếu mà thân vui vẻ thì tôi chơi, còn bằng không thì thôi. Sách vở có câu rằng kết bằng tu thánh kỹ còn tợ ngã bất như vô. Kết bạn thì kết bạn với người hơn mình, chứ nếu nó tệ hơn mình thì mình kết với nó làm chi để phiền não. Chưởng thọ mạc, chưởng thủy dương chi, trồng cây đừng trồng cái loại thủy dương. Kết giao mạc, kết khinh bạc nhi, kết bạn đừng kết bạn cái đứa mà tệ bạc. Thế thì mình ly cái nữa là ly bè bạn. Không có cô đơn à nha. Phật Thích Ca ly dữ lắm mà không có cô đơn à. Không có cô đơn. Phật Thích Ca không có cô đơn. Phật Thích Ca là nhìn núi sông đất liền, trời trần mây nước cỏ cây hoa lá, cái nào cũng là một cái nguồn vui hết. Đây là nhìn cây bồ đề về ra nó màu nhiệm vô cùng lên, chứ mình có cô đơn đâu. Tôi nói cô đơn là nói chơi chứ tôi làm gì có cô đơn. Cái đó là cái bằng là gì đó tứ tất đàn là gì đó, thế giới tất đàn. Người ta nói vậy mình cũng nói vậy thôi, chứ thật sự ra cái người mà biết thiền định là không hề có cô đơn. Không coi tivi mà không hề có cô đơn, mà coi tivi thì nó lại không phải là cái khóc cái cười. Hồi khuya này tôi lật ra hai cái màn, một bên cải lương cũng là giận vợ giận con, là giận chồng khóc sợ đau khổ. Bên cái vở kịch tôi bấm qua cái cũng chồng với vợ với yêu đương cũng đau khổ. Tôi cười tôi nói ủa vậy mà có nhiều đó thôi à, mà nhân loại lại đau khổ tràn ngập. Thế thì còn cái con khỉ gì nữa mà coi chi, tôi tắt cái cục. Biết hết rồi, chắc hết rồi. Hỏi mấy cô đây là nhìn cô nào cũng hiểu hết rồi, ai cũng có vậy. Vậy mà đau khổ đó, mà vậy thì đau khổ đó là do đâu? Là do vô minh nó che lấp, nó buộc, nó trói mình. Chứ tất cả những cái nguyên nhân nào mà nó thành cái gút thì đều là có cái mối để mở hết, mà mình không biết mở. Mình không có mở, mình cứ một cột nữa không. Mỗi ngày một cột, bao nhiêu gút, gút vui, gút mừng, gút buồn, gút giận, nhiều cái gút mà mình không biết mở. Còn Đức Phật dạy cho mình cái phương pháp để mở gút thì mình lại coi thường. Chứ gút nào cũng có chỗ mở hết ra nha. Mở bằng cái cách ly đấy. Ly đó là xả bỏ đó. Đa dục di khổ. Nếu mình muốn gì quá, mình khổ gì thâm muốn, đa dục di khổ. Đọc câu đó, mở cái gút đa dục. Sanh tử bị lao tùng tham dục khởi. Thiểu dục vô di thân tâm tự tại. Thì mình lấy cái thiểu dục ha, mình ly hết tất cả những cái dục đi. Dục tài, dục tình, dục sắc, dục là danh, dục thực, dục thùy, ngũ dục, mình ly nó đi. Đó là cái cách mở gút đó. Nên bây giờ thì tôi muốn nhắc Phật tử để ý mà ứng dụng để mà thực hành thôi. Chứ mình học hoài kinh điển là mình nghe như hết bộ này tới bộ kia vậy mà mình không ứng dụng thì không có được cái gì hết. Cái đoạn này là vậy đó. Không có cái gì là phải, không có cái gì là không phải. Xa rời cái vấn đề phải và không phải, xa rời cái vấn đề có và không có. Mà để ý cái kinh Lăng Già rất gọn, ly tức cú. Tức cú là cái tôi nói, anh nói có cũng không cũng trật, anh nói không có cũng trật, anh nói phải cũng trật, anh nói không phải cũng trật, anh nói cũng phải cũng không phải cũng trật. họ tánh ly hết. Tôi nhắc lại là cái đó là ở trong trí tuệ của chúng ta, mà chúng ta để cho nó bị những cái vô minh phiền não nó áp đảo, nó làm cho cái Phật tánh của chúng ta nó không hiện ra được. Chứ cái Phật tánh đó không phải ở đâu hết, không có tìm cái gì, không có kiếm ở đâu hết. Cũng như Niết Bàn cũng không hề tìm kiếm ở đâu hết. Muốn có Niết Bàn thì chúng ta phải có Bồ Đề, và muốn có Bồ Đề là chúng ta phải là kêu bằng là giải thoát tri kiến. Giải thoát tri kiến, mà muốn giải thoát tri kiến á, muốn đánh đổi được cái tri kiến sai lầm là chúng ta phải tu tập trí tuệ. Đó. Phải tu tập trí tuệ, bồi dưỡng trí tuệ thì chúng ta mới có cái giác ngộ, cái tỉnh thức, cái Bồ Đề. Mà có tỉnh thức, có Bồ Đề thì chúng ta mới hết sai lầm, chúng ta mới vẹt tan cái màn vô minh. Cũng giống như là bằng đêm mà chúng ta có cái đèn là 5.000W, 10.000W một lần mà ta rọi ra cái gì thì bằng đêm không còn, vì chúng ta có cái đèn quá mạnh thì cái bóng tối sẽ không còn. Ông tôi không còn thì ánh sáng hiện ra, mọi trời mây non nước cảnh vật bông hoa đẹp đẽ nó hiện ra. Còn bằng không thì cũng trời mây non nước cũng cảnh vật đó mà chúng ta không hề thấy. Tại vì sao? Tại vì là cái bóng đêm, bóng tối của đêm nó làm cho không còn thấy được cái gì. Chỉ có con đèn thật sáng, nhiều con đèn thật sáng tập trung vô mở bừng lên thì cảnh vật đẹp đẽ thiên sai ngàn khác nó ở trước mắt ta. Chỗ đó là chỗ để ý tu tập là vậy, chứ đừng có tìm cái gì hết. Này sư tử ốc, Phật tánh rời tất cả tốt, Phật tánh là tất cả pháp, kêu bằng bất tức và bất ly. Phật tánh là tất cả pháp. Ngũ âm của chúng ta không ngoài Phật tánh, không rời Phật tánh. Tứ đại của chúng ta cũng không rời Phật tánh, không ngoài Phật tánh. Tứ đại là ngũ âm, rồi lục căn của chúng ta cũng không rời Phật tánh, không ngoài Phật tánh. Rồi lục cảnh, lục trần cũng không rời Phật tánh, cũng không ngoài Phật tánh. Kêu bằng rời tất cả tướng mà là tất cả pháp. Ở đâu cũng có Phật tánh hết. Mà nếu bị vô minh che lấp thì ở đâu cũng không có Phật tánh hết. Phật tánh rời tất cả tướng mà Phật tánh là tất cả pháp. Chỗ này khó. Do vậy cho nên là phải nhìn cái Bồ Đề, cái Niết Bàn ở trong hiện tượng vạn vạn pháp, ở trong cái cõi đời mà mình đang sống. Chứ nếu mình muốn mình rời bỏ cõi đời mình đang sống để mình tìm cái giải thoát, cái cảnh giới cực lạc, cái cảnh giới Niết Bàn ở xứ nào khác, đó là sai lầm rồi. Chỗ đó chỗ khó à. Tuy nhiên cái gia đình của mình là khắc phục để mà tìm thấy là Bồ Đề Niết Bàn ở trong cái gia đình mình khó lắm. Cái môi trường đó, cái hoàn cảnh ở trong cái gia đình mà của những người Phật tử bình thường rất khó thấy. Dầu là tất cả pháp là Phật tánh, tất cả pháp là tất cả tướng là Phật tánh, nhưng mà cái môi trường hoàn cảnh của gia đình mình đã phải nói cho rõ là không đơn giản dễ gì mà mình tìm cái Phật tánh nó hiển hiện ở trong đó được. Cho nên nó phải nhờ cái duyên tốt. chỗ tốt thì ở đâu? Cái con đường trước sau như một. Tôi vẫn nói với tôi, cũng như tôi nói với toàn thể Phật tử, những người có nghe tôi, là không có con đường nào khác bằng con đường ly. Mà ly á, thì cái cách ly ưu việt nhất là không ai cãi được cái chân lý như Đức Phật. Là không có gì hết, là bỏ hết, là không có gì hết. Mà hỏi chơ hàng Phật tử chúng ta, tại gia thì chưa rồi, xuất gia có mấy người được bỏ hết? Đó là vấn đề ta cần suy gẫm đó. Cỡ như tôi vậy mà tôi ly được cái gì, và tôi còn phải cái gì đây? Bây giờ tôi nói rộng hơn chút xíu, là theo tôi nghĩ tôi đó, là cái ngày mà tôi hy vọng là các Phật tử trong nước ngoài nước đó, ha, là ủng hộ cho tôi thành tựu được, tôi thay mặt các vị để tôi làm cái Phật sự, là thành tựu được cái trường Phật học cho tăng ni học đó. Cái ngày mà tôi dạy học trò đi vô đó để cho học họ được yên ổn đó, là cái ngày đó tôi tin rằng là các vị sẽ thấy cái con đường ly của tôi. Tôi tin rằng tôi tiến hành tới cái chỗ đó là không còn khó nữa. Chỗ đó không còn khó nữa. Tôi tin như vậy. Tôi rất tin như vậy. Là vì tôi làm cái trường đâu phải làm cho tôi. Không có một niệm nhỏ mọn nào là tôi nghĩ rằng là cái trường đó của ông Từ Thông làm. Và ông Từ Thông làm rồi có công lao ổng rồi để dành để lưu danh thiên cổ rồi gì, không có. Hôm qua Hòa Thượng Thiện Tánh, ông trưởng ban thường trực, phó ban thường trực thành này, ông nói câu tôi rất cảm động đó. Nhưng mà điều cái đó là cách với tôi ngàn trùng ý tứ. Hòa Thượng Thiện Tánh, phó ban thường trực thành hội, giới thiệu tôi là Hòa Thượng chủ tịch tôi có cái hình bằng sáp hoặc bằng gì đó của Thái Lan làm đẹp lắm, lấy tóc mình gắn vô cái ý rồi thôi. Rồi cái đó Hòa Thượng Quán Liên cũng cái rồi Hòa Thượng bây giờ đây là Hòa Thượng Hiến Pháp cũng có một cái, rồi thầy đề nghị thôi thì thầy làm cho tôi một cái. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi nghe tôi xúc động, tôi cảm ơn hết sức. Mà thật sự mà nói, không bao giờ tôi chịu cái đó. Mà tôi trông chờ tới cái ngày mà nó tắt thở cái cục rồi con ta đem vô ta quăng vô cái sọn bên trong cái hòm ở của cái trường đại học ở giữa á. Cái đó tôi thấy sao bao giờ tôi ngồi tôi tưởng tượng, tôi thấy sao mà nó quăng cái sọn rồi cái nó mát mẻ vô cùng vô tận. Tôi nói thiệt mà người ta không tin nổi. Tôi tin rằng là không có mấy người tin nổi cái ý đó. Mà tôi tưởng tượng tới cái ngày mà là quăng tôi cái sọn trống á, nó mát mẻ vô cùng vô tận, không có sao hết. Chứ còn cái kia thì nó đúng là tôi không cần. Tôi rất xúc động, cảm ơn lời nói đó, nhưng mà không chịu. Là tại sao vậy? Là tại vì ngũ quẩn, ngũ ấm vô ngã, ngũ quẩn dai, dai không nhất thiết hữu vi. Hữu vi pháp chân tích hữu vi không, duyên sanh cố như quyển, vô vi vô khởi diệt, bất thật như không. Như không qua thì mình để nó cho ai, mà bây giờ tốn cái đó 100 mấy chục triệu gì đó. Chi vậy? Thấy không? Hả? Tụi cô hả? Chừng đó hạ hội sẽ phân giải. Bởi vì kim nhật bất tri minh nhật sự, mà thượng sàng bất liễu hạ sàng thời. Sống ngày nay dễ biết ngày mai. Đó là việc đó, từ từ tính ha. Phải tập thấy tất cả pháp là Phật tánh, là tri kiến Phật, là Như Lai viên giác diệu, diệu tâm là thủ lăng nghiêm tam muội, là bồ đề, là niết bàn. Kêu bằng tức tâm chư thiên pháp, Phật tánh là tất như pháp, là tất cả pháp. Vừa vào đâu tôi nói vậy? Vừa vào Như Lai Thế Tôn ta đã thành vô ngã Bồ Đề, mà Như Lai Thế Tôn vẫn sinh hoạt ở trong cái cõi đời mà mọi người sinh già bệnh chết, và động vật thực vật khoáng vật này Như Lai vẫn còn thọ dụng mấy mươi năm sau khi thành đạo. Điều đó chứng tỏ rằng khi thành đạo là đã có Bồ Đề vô thượng niết bàn vô thượng mà sinh hoạt ở trong cõi đời này. Vậy thì cõi đời này vẫn là Bồ Đề vô thượng niết bàn vô thượng ở trong ấy chứ đâu có xa đâu. Do vậy cho nên chúng ta không được ảo tưởng mà trông chờ mong đợi cái cảnh giải thoát niết bàn ở đâu xa, cũng như cái cảnh mình giáng sanh cực lạc ở hướng nào trên cao dưới thấp gì đó, đừng mơ mộng cái đó. Do vậy cho nên trong tam giải thoát môn là không vô tướng và vô nguyện, thấy được cái tính không của vạn pháp, biết được vạn pháp, cái thực tướng của vạn pháp là vô, thì chúng ta không đừng trông chờ mong đợi một cái nào khác. Chúng ta đã có niết bàn rồi đó, chúng ta đã vãng sanh cực lạc của Phật A Di Đà rồi đó. Chỗ đó là cái chỗ khó hiểu đó. Đừng đòi cái gì ghê gớm lắm, đừng đòi. Nói sao mà ông đại từ tâm sao tôi nghe ông mấy chục năm rồi ông cứ nói mấy đó, mấy cái đó hoài, mấy cái đó hoài. Bản thân tôi đây nè, tôi tu tập ghê gớm ấy, dụng ý tu tập ghê gớm ấy, mà môi trường hoàn cảnh là có điều kiện tốt hơn Phật tử nhiều đấy, mà lời cảnh giác là nó vẫn mất rồi. Nó vẫn mất cái tính thanh tịnh bản nhiên của mình, cái thể tánh tịnh minh mình còn không gặp nó được. Đừng nói chi Phật tử cứ đòi kinh này đòi kinh kia, đòi nhiều thứ kinh để làm cái gì. Các vị nhớ được tùng chữ ly thôi, mà chữ ly là sâu thiệt. Ly cái gì? Ly ngã và ngã, ngã sở. Ly ngã và ngã sở là xong rồi đó. Ly cái gì? Ly ngã và ngã, ngã sở, ngã sở hữu đó. Phật tánh không ở trong, không ở ngoài, cũng không ở trung gian. Ứng vô sở tại, ứng vô sở trụ, như sanh kỳ tâm. Vô sở tại, vô sở bất tại, Phật tánh nó không ở đâu hết. Nó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên mà mọi người vốn có. Tìm nó trong đầu cũng có, mà tìm nó ngoài ngoài thân, ngoài vũ trụ cũng có. Nhưng mà biết sử dụng thì nó lại có. Cái màu nhiệm này là cái chỗ đó. Phải ngồi thiền định tu tập mới thấy. Cho nên muốn thấy Như Lai đó, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến siêu tướng, phi tướng, tất kiến Như Lai. Tất cả hiện tượng giải thoát trên con đời này đều là tướng. Mà đã là tướng, là pháp hư vọng, là pháp hữu, hữu vi. Phải thấy được cái tính chất phi tướng của các tướng. Có nghĩa là thấy được phi tướng là thế nào? Là nhận biết rõ là các pháp như quyển, duyên sanh cho nên nó như quyển. Đó là mình thấy được phi tướng đó. Mà thấy được các dạng pháp mà duyên sanh như quyển rồi á, thì mình đây ngã bản ngã này cũng như quyển, và dạng pháp bên ngoài là ngã sở hữu nó cũng như quyển. Đó, ly ngã và ngã sở thì thấy được cái tính chất phi tướng của các tướng. Lúc đó là mình thấy Như Lai, Như Lai viên giác diệu tâm, cái tâm thanh tịnh sáng suốt giác ngộ trọn đời của mình là cái tánh không hề có dính mắc một cái pháp hữu vi hay là vô vi nào hết. Cho nên tập thiền định là cái chỗ đó. Tập thiền định để mà tập ly ngã và ngã sở hữu. Mà nói tới cái đó là khó quá chứ gì nè. Mà khó cũng phải ráng thôi. Cho Phật tử mà biểu ly ngã sở hữu là khó quá rồi. Nhưng mà vấn đề đó là vấn đề này. Mình đội trên này 100 trái thơm. Mình gánh 2, gánh hai trung tâm là ba, gùi ở sau lưng trung tâm là bốn. À, vấn đề là bây giờ nặng phải không? Thì cứ lấy lần lần quăng trái, rồi quăng hai trái, rồi quăng trái thứ ba, rồi quăng trái thứ tư, rồi quăng lần vậy. Chứ chưa có dục hết một lần được, thì quăng lần như vậy, thế lần nó nhẹ vậy mà đi mà đứng mà sống. Chừng nào mà quăng tới chết mà nó hết đó là hạnh phúc lắm đó. Còn có khi mà tới mình chết mà mình quăng chưa hết. Cho nên chết đau khổ vô cùng nha. Chết đau khổ vô cùng, còn nhớ còn hụt hửi, trối trăng. Tôi nghe cái chú tài xế nói tôi hôm qua, bà già 89 tuổi rồi, mà bà có cái cô dâu đó, bà giận cô dâu, bà không ưa. Bà khai trừ cô dâu đó hồi còn bình xăng, mà tới chừng bà gần bệnh gần chết vậy đó, mà cô dâu nó vô hỏi thăm cái bà chỉ cái bà ngó bằng chú. Tôi nghe cái câu đó thôi nó cũng thành một thứ tao muội đó. Chứ tôi không phải cái gì ghê gớm đó, nghe câu đó cũng thành một cái thứ tao muội thiền định. Nếu mà mình biết học Phật chút á thì thôi, thì mình gần chết rồi mình còn ghét chi nữa. Ghét mà mấy mươi năm là được rồi. Giờ mình gần chết rồi mà nó vô thăm mình là thôi. Mẹ cảm ơn con, hôm nay thì con có lòng tới thăm mẹ, giờ phút này mà con còn thăm mẹ vậy là con tốt với mẹ lắm rồi đó. Mẹ cảm ơn con. Đắng đẹp không? Đây. Thầy Phật ơi, tôi nghe tôi hết ý à. Không xả, chấp mắt không xả. Cái đó là nghe cái đó phải là bài học, chứ đừng có tưởng đâu là đòi tu cái kinh điển gì ghê gớm, không cần. Đó. Cho nên tập khí như mọc lưu. Cái tập khí của mình đem theo cho tới cái lúc mình chết mà mình còn chưa quăng mặt. Cái đó nó còn lại cái đời sau đó. Mà hỏi cho nó còn ở đâu? Nó giống như cái máy chụp hình tôi nói nãy đó. Nó vô qua dĩa rồi, từ cái máy quay phim nó vô dĩa rồi, nó vô cái máy DCV rồi, rồi nó lại qua vô một tầng nữa cái máy truyền hình. Vậy mà đỏ ra đỏ, xanh ra xanh, vàng ra vàng, trắng ra trắng, âm thanh nghe đồ re mi fa sol la si, giọng cao giọng thấp, giọng trầm giọng bổng đều diễn lại y như thường. Cái đó ở đâu? Là từ nơi cái tập khí như bọc lưu nó tiếp thâu đó, từ trường năng lượng đó. Do vậy cho nên mình để ý cái chỗ đó. Tôi nghe nói tôi cười thôi. Mà cái đó khó lắm à. Còn có người đó già rồi mà cứ quý tiền vô cùng vô tận, cứ đếm tiền, cất tiền. Rồi còn vàng thì con bây giờ nó có bạc tỷ rồi, vàng nhậm gì. Mà nó cho chừng 5-10 lượng vậy đó, cái là cầm cứ khua rộng vậy, khoái vô cùng cầm khua. Chứ đâu có xài gì. Đấy là thật đấy. Tôi nói là thật 100%, chứ không phải tôi nói chơi đâu. Cứ khua vàng vậy là khoái rồi. Bởi vì cái lúc mình nghèo đó, có lúc nghèo, nghèo thành ra nó lo cho con, lo cho chồng, lo cho đủ thứ. Nó cực lắm, nó nghèo lắm, kiếm tiền khó lắm. Thành ra khi mà con lớn lên rồi, nó cho vậy mừng quá, ham quá. Tại nó cứ rờ. Còn ở đây một ông nữa. Một ông mà tôi không nói tên. Đây tôi mới học qua đây nè, mấy đào cò tôi nói nè. Ông á, ông bệnh cho tới nỗi nhà là ông đi tiểu đi tiện là tùm lum hết trơn vậy đó. Không biết á. Rồi ông xỉu rồi người ta đưa vô nằm. Vô nằm gần như mê vậy đó. Là tùm lum tề lê dơ dái rồi. Mà ai thăm giúp đỡ cái gì thì được á, mà động tới cho cái bóp này nè. Đấy là cái bóp này nè. Cái chỗ cái bóp này là không được động. Dầu là ta gần chết nhưng mà các người không được đụng được cái bóp. Tôi nghe cái đó một thành là một thứ tâm mũi của tôi. Một thứ thiền định tâm mũi chứ tôi đâu có cần đợi cái gì như gớm lắm đâu. ghê gớm là cái chỗ đó. Mà bình sanh tôi á, tôi đã nói 30 năm trước cho tới bây giờ cũng vậy. Tôi đi ra vậy nè, là khi mà trở lại nó còn cái gì là nó còn, nó không còn cái gì là yên tâm, không hề sợ. À, cái của tôi là cái chỗ đó, không có cái vụ tối tăm vậy, không có vụ âu sầu tê thảm lo âu. Cái đó là tập á, tập dữ lắm á. Cho nên tôi bỏ nhà nhiều lần rồi đó chứ, bỏ nguyên nhà nguyên cửa không lấy bất cứ cái gì, bỏ là đi già. Đi chỗ khác rồi có cái khác thì cũng được, mà không có thì tôi cũng biết đó là sao, nhưng mà cũng không hề sợ, không hề đau khổ. Đây mới nghe anh Hòa đấy, tôi cười bể bụng đúng hết làm nổi rồi, nhưng mà chỉ có cái bấm mang đây. Tôi còn có người là cầm giấy, cầm tiền ha. Đấy, nó cũng một người nữa, tiền rồi hết thấy đường rồi, mà gặp ai ngoại quốc giờ hỏi có đô la không, cho tôi đô la hay gì vậy, mà cầm rờ vậy nè, mà đô la thì chịu, mà tiền Việt Nam thì chê à, biết à. Rồi mấy đứa con nó kinh nghiệm nè, miễn ai tới thì nó đổi cái thứ đô la mà một đồng đó, nó đưa cả sắp vậy đó cho cái người khách đó, cái người khách lại tặng ông nghe là nói rằng là bao nhiêu trăm vậy đó. Thì ông ngờ mò ông giờ đô la, ông vuốt ra biết à, đây là đô la, cảm ơn. Cái đó là mình phải tập nha. Tôi nói như vậy không phải mình nói để cười người ta nha, mà chúng ta coi chừng, chúng ta ai cũng có cái tánh đó chứ không phải là không. Người nhiều người ít, có người không có cũng có, nhưng mà cái đó là do quân trọng, cái hột giống ở bên trong. Cho nên nếu mà mình có cái ý mà mình ham vậy đó thì phải tập thôi, cái đó không phải là xấu. Nhưng mà ngã và ngã sở hữu là cái tham phu tánh ai cũng có. Thế thì mình là người đệ tử Phật, mình phải tập cải tạo nó, xây dựng nó, bồi dưỡng cái trí tuệ, phải tập cái từ ly để mà sanh hỷ lạc. Bằng không nó hành mình khổ lắm, hành khổ lắm. Không có ai giỏi đâu, phải tập thôi. Nhưng mà cái chủng tánh của mình, chủng tánh đại thừa thì nó nhẹ chút. Còn bằng không là ngã và cả sở hữu nó nặng lắm. Phải tập hết, tất cả chúng ta đều phải tập. Này thiện nam tử, Phật tánh chẳng phải ngũ ốc. Này nhá, này, Phật tánh chẳng phải ngũ ốc, nó không ở trong ngũ ốc, mà nó không phải là ngũ ốc. À, Phật tánh không phải ngũ ốc, không phải thập nhị nhập, không phải thập bát giới, chẳng phải trước không nay có, chẳng phải có rồi trở lại xong. Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. À, ví dụ như là ngũ ốc thập nhị nhập rồi đó, thì các vị Phật tử đề này cũng phải học hết đó. Thập nhị nhập là lục căn với lục trần hai đó cộng lại nó thành thập nhị nhập. Nhãn căn, nhĩ căn, tư căn, thì căn, thân hay ý căn là sáu cái đó, nó đi vào, nó nhập vào, nó đi vào sắc trần thân, sắc thanh hương vị xúc pháp, nó làm cho cái sắc đó không còn thanh tịnh nữa. Cái sắc đó nó gây ra đau khổ cho con người. Nó cái nhĩ căn nó đi vào âm thanh, cái âm thanh đó nó làm cho con người sanh ra dục vọng, sanh ra con người hoặc là đau khổ, thì thanh ra thành thanh trần, rồi di trần, xúc trần, pháp trần. Thế thì là căn nó đi vào trần, ta gọi là thập nhị nhập, có nghĩa là lục căn nó đi vào lục trần, nó gây ra cái nguyên nhân hoặc là khổ, hoặc là vui, hoặc là thương, hoặc là ghét, hoặc là mừng buồn giận. Thế thì hai cái đó nó đi vào nhau, gọi đó là thập nhị nhập. Thập bát giới là nó cộng thêm lục thức vô. Khi mà nhãn căn nó đi với thanh trần thì nó làm cho ta có cái ý thức để nhận biết. Nhận biết đó là bản nhạc gì, lời nói đó là lời nói gì, nhãn thức nó đi vào sắc trần, nó làm ta có cái nhận thức, tức là ý thức đó, nó làm cho ta biết đây là cây bồ đề và lá bồ đề. Bồ đề này là bồ đề thiệt chứ không phải là bồ đề bằng nhân tạo, bằng giấy. Bồ đề này bồ đề thiên nhiên. Thế thì là lục căn lục trần cộng với sáu cái thức đó, nó làm cho mình có cái nhận biết rõ ràng như vậy, thì gọi đó là thập bát giới. Học là học vậy đó, học phải thuộc cho kỹ vậy đó thì mình mới hiểu Phật sâu được. Phật tánh chẳng phải ngũ ấm nè, chẳng phải tầm nhị nhập, chẳng phải tầm bát giới, chẳng phải trước không mà nay có, không có. Phật tánh là vĩnh cửu, đó là tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn pháp, cho nên không phải trước không mà nay có, chẳng phải có rồi trở lại không, không có. Ví dụ như nhất thiên đề, cái lúc nhất thiên đề đó là coi như là không có Phật tánh, không phải. Nói vậy là nói vậy, chứ cuối cùng là Phật cũng nói rằng nhất thiên đề vẫn có khả năng thành Phật. Điều đó chứng tỏ rằng Phật tánh không phải trước không nay có, rồi giờ có rồi trở lại thành không, không có vậy. Mà Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên vô thủy vô chung, tồn tại hiện hữu, không có vượt ra cái từ không gian và thời gian. Tánh thanh tịnh bản nhiên đó, mà cái đó ở, tôi nhắc lại là ở trong đầu mình, trong óc mình, trong con người mình không rời. Nhưng mà nếu mình mà không tỉnh ngộ, không tỉnh thức á, thì mình tìm xưa đã ly hết đấy. Chẳng phải có rồi trở lại không? Từ nhân lành mà chúng sanh được thấy, do tu tập cái nhân lành mà mình thấy được Phật tánh. Nhân lành là gì? Là mình ly ngã và ngã sở hữu, mình ly đi cái đa dục. Khổ là tại vì đa dục như khổ sinh tử bị làm. Mình ly cái đa dục là thiếu dục vô, vô vi là thân tâm tự tại, là Phật tánh an lành, giúp bạn. Cho nên học cái này nè, rồi mình phải quy về cái người của mình, rồi mình phải quy về cái người khác, những câu chuyện chúc tất mình. Để ai đó giúp đỡ mình không có đâu nha, không bao giờ có ai giúp đỡ. Phật giúp đỡ đây nè, mà Phật giúp đỡ mà mình không chịu là không còn ai cứu mình được hết. Hết giờ.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện não vô tận, vô lượng thệ nguyện học Phật đạo, vô thượng thệ nguyện thành.